Xin chào quý thính giả, cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay với đề tài Được chọn bởi Đức Chúa Trời. Bài 1: Mọi người tin như thế nào? Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta cùng đến với loạt bài Được chọn bởi Đức Chúa Trời. Chúng ta cùng đến với bài học thứ nhất: Mọi người tin như thế nào? Tôi không biết những vấn đề mà chúng ta thường đề cập trong những cuộc nói chuyện ngẫu nhiên là gì, nhưng tôi thường xuyên nhìn thấy nhiều người khi ngồi xuống với nhau, họ luyên thuyên nhiều điều về vấn đề chính trị và tôn giáo, và hễ khi có cơ hội bàn luận về tôn giáo, hầu như là từ lúc bắt đầu cuộc thảo luận thì sớm hay muộn, vấn đề đều hướng đến giáo lý về thuyết tiền định. Đó là một trong những vấn đề làm bối rối chúng ta, đồng thời cũng kích thích suy nghĩ của chúng ta, khích lệ chúng ta đào sâu tìm tòi nhiều hơn về giáo lý này. Đây cũng là một trong những đề tài nảy sinh ra rất nhiều cuộc tranh luận thú vị, thậm chí là tranh cãi nữa. Khi nhìn vào bề dày lịch sử rất uyên bác của Cơ Đốc giáo, chúng ta đều thấy rằng mỗi vị giáo sư là một Cơ Đốc nhân vĩ đại, những nhà thần học mà hội thánh sản sinh ra. Ở một vài khía cạnh nào đó, câu hỏi về thuyết tiền định này luôn tồn tại. Và dầu có những sự bất đồng về cách diễn dịch giáo lý tiền định này, thì vẫn luôn có một điều mà chúng ta có thể tìm thấy ở mỗi nền thần học mà tôi rất đồng tình, đó là giáo lý này cần được xem xét như một lời cảnh báo rất quan trọng. Đây là một đề tài rất nguy hiểm, bởi vì chúng ta càng nghiên cứu sâu, thì xu hướng là nảy sinh thêm nhiều câu hỏi nhiều hơn là câu trả lời cần được tìm thấy. Và tôi được thuyết phục rằng tất cả các giáo lý mà chúng ta thường xuyên vật lộn trong phạm trù là Cơ Đốc giáo thì không có một bức màn của sự hiểu nhầm và hoang mang nào bằng giáo lý về sự tiền định. Vì thế, chính nó đã cho chúng ta một lời cảnh cáo tỉnh thức. Khi chúng ta đi sâu hơn vào đề tài này, tôi muốn được thêm vào lời cảnh báo của các nhà thần học mà tôi nghĩ rằng đây cũng là một giáo lý rất cần một tấm lòng có sự khoan dung thẩm định khi chúng ta tranh luận cùng nhau, và chúng ta cần phải kiên nhẫn với nhau cũng như với những người có cái nhìn khác đối với loại câu hỏi này, bởi vì như tôi đã nói, có rất nhiều điều phức tạp trong đó. Cảm xúc của chúng ta có thể sẽ dâng lên rất cao khi chúng ta học đến vấn đề này. Chúng ta cần phải cẩn thận để bày tỏ trái của Thánh Linh Đức Chúa Trời ở giữa mọi người khi đề cập đến vấn đề này. Tôi muốn giới thiệu một đôi nét về đề tài này. Chúng ta có 6 bài học để tập trung chỉ duy nhất một giáo lý tiền định mà thôi, nhưng sẽ không bao giờ là đủ và chúng ta chỉ có thể lướt trên bề mặt mà thôi. Có rất nhiều câu hỏi liên quan nảy sinh khi học về thuyết tiền định. Tôi hoàn toàn tin rằng phải mất rất nhiều năm trước khi có thể hy vọng rằng mình sẽ biết rõ về đề tài này. Vì thế, điều tôi mong đợi trong loạt bài học này sẽ là một lời giới thiệu về giáo lý tiền định. Có nhiều người nghe thấy câu hỏi liên quan đến thuyết tiền định thì liệt chúng ta vào loại phạm trù như sau. Quý vị có tin vào thuyết tiền định không? Và một vài người sẽ trả lời câu hỏi này: có, tôi tin, hoặc không, tôi không tin. Cứ như họ hiểu rõ điều chúng ta muốn hỏi họ là gì khi chúng ta đề cập đến giáo lý tiền định này. Điều này rất có thể khiến chúng ta bất ngờ, bởi vì mỗi hội thánh hoặc mỗi hệ phái mà tôi biết trong lịch sử đều nói rất rõ về loại giáo lý rất ngắn gọn của thuyết tiền định này. Có giáo lý tiền định của Công giáo La Mã, có thuyết tiền định của giáo hội Luther, có thuyết tiền định của hội thánh trưởng lão, giám lý và nhiều hội thánh hay hệ phái khác nữa. Vì thế, chúng ta cần phải làm rõ ngay từ đầu rằng có rất nhiều những giáo lý tiền định khác nhau. Do vậy, tôi nghi ngờ điều mà họ luôn nghĩ đến trong đầu là giáo lý tiền định. Sự khác biệt của hệ phái trưởng lão hay thuyết tiền định này được gọi là thuyết tiền định của Calvin, bởi vì John Calvin và thuyết tiền định dường như rất được biết đến trong văn hóa, vì nhà thần học đầu tiên trong lịch sử công bố về thuyết tiền định là John Calvin. Nhưng chúng ta sẽ nghiên cứu một cách vắn tắt rằng vấn đề không phải ở đó, và điều hấp dẫn chúng ta nhất trong loạt bài này đó là quan sát và cố gắng xác định giáo lý tiền định của Kinh Thánh. Lý do vì sao? Có quá nhiều hệ phái khác nhau với những giáo lý tiền định khác nhau, bởi vì Kinh Thánh có nhắc đến về sự tiền định và tất cả cơ đốc nhân là những người nghiêm túc đối diện với Kinh Thánh. Họ đều hướng đến khái niệm về thuyết tiền định này một cách rất nghiêm túc, bởi vì đó là một khái niệm và là những gì chúng ta nhìn thấy trong Tân Ước. Sứ đồ Phaolô trong Ephesos chương 1 câu 3 đến câu 6, ông nói rằng: "Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời, bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta trở nên con nuôi Ngài bởi Đức Chúa Giêsu Christ theo ý tốt của Ngài, để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không trong con yêu dấu của Ngài." Và sau đó, câu 11, ông tiếp tục nói: "Ấy cũng là trong Ngài mà chúng ta đã nên kẻ dự phần kế nghiệp, như đã định trước cho chúng ta được điều đó, theo mạng của Đấng đã làm mọi sự hiệp với ý quyết đoán." Tất nhiên, đây không phải là phân đoạn duy nhất mà chúng ta đọc thấy khái niệm về thuyết tiền định, nhưng tôi chưng dẫn phân đoạn này với mục đích cho chúng ta thấy rằng sự tiền định là ngôn ngữ của Kinh Thánh, và bởi khái niệm này thuộc về Kinh Thánh thì tất cả những ai chăm chỉ trong việc học lời Chúa có thể hiểu được khái niệm về thuyết tiền định này. Trước khi chúng ta đi sâu hơn, tôi muốn trình bày một chút về lịch sử. Có rất nhiều những hệ thống thần học khác nhau trong lịch sử Hội Thánh Cơ Đốc Giáo, cũng như có rất nhiều hệ phái mà chúng ta đã biết, nhưng tôi nghĩ sẽ an toàn hơn nếu chúng ta có 3 điểm chung về thần học trong lịch sử Hội Thánh. Các nhà thần học thường đề cập đến những phạm trù này. Thứ nhất là tà thuyết Pelagius, thứ hai là thuyết bán Pelagius, thứ ba là thuyết của Augustine. Lý do đây là 3 học thuyết căn bản của thần học đã đâm rễ rất sâu vào thế kỷ thứ 4, khi Hội Thánh trải qua rất nhiều vấn đề quan trọng về thần học, và người đàn ông duy nhất là người đã nhìn thấy và luôn được coi là nhà thần học vĩ đại, ít nhất là vào thời kỳ đầu tiên của Hội Thánh, ông đã bênh vực niềm tin của Cơ Đốc Giáo. Vào thời kỳ đó, ông là Thánh Augustine. Vào thời kỳ đó, phe đối lập chủ yếu thường tranh luận với ông là một thầy tu tên là Pelagius. Nhưng điều khó hiểu mà họ tranh luận với nhau đó là sự quan trọng không thể thiếu của ân điển Đức Chúa Trời trong sự cứu rỗi loài người. Quan điểm của Pelagius là ân điển của Đức Chúa Trời chắc chắn rằng loài người được cứu nhưng không cần thiết, và kết luận của ông về cơ bản là loài người có khả năng tìm được sự cứu rỗi mà không cần đến ân điển của Đức Chúa Trời. Augustine đã bị bắt phục trước sự phụ thuộc hoàn toàn của loài người sa ngã đầy tội lỗi vào ân điển của Đức Chúa Trời để cứu rỗi tội nhân. Ông kiên quyết chống lại tà thuyết Pelagius, giống như đó là một tà thuyết nghịch với chủ nghĩa nhân đạo. Tà thuyết Pelagius không hoàn toàn là một phân nhánh nào đó trong suy nghĩ của Cơ Đốc nhân, nhưng đó lại là suy nghĩ không phải của Cơ Đốc nhân. Đây là 3 dạng thần học căn bản rất chung đã ảnh hưởng lên lịch sử Hội Thánh. Và tôi thấy tà thuyết Pelagius giống như chủ nghĩa tự do vậy. Thuyết của Socinius xuất hiện vào thế kỷ thứ 6, chủ nghĩa tự do xuất hiện vào thế kỷ thứ 19. Tôi nhận thấy tà thuyết Pelagius không thuộc về Cơ Đốc giáo mà chủ yếu là chống nghịch với chúng ta. Đây không phải là sự lựa chọn để Cơ Đốc nhân chúng ta phải xem xét hay cân nhắc. Bây giờ, cuộc tranh luận về tà thuyết Pelagius và học thuyết của Thánh Augustine đã giải quyết xong trong quá khứ. Sự việc này đã ảnh hưởng đến lịch sử sau này của bài tin điều của nhóm Arminius vào thế kỷ thứ 16 và học thuyết của Calvin cũng như của hệ phái giám lý, tất cả đều tranh luận về vấn đề niềm tin, nói về những cuộc tranh luận giữa thuyết Pelagius và học thuyết của Thánh Augustine. Thì thuyết bán Pelagius nói rằng loài người được cứu nhờ ân điển của Đức Chúa Trời, nhưng vẫn có những việc làm mà con người phải làm, thậm chí là trong tình trạng sa ngã tuyệt vọng của loài người và quả quyết về ân điển của Đức Chúa Trời trước khi Đức Chúa Trời cứu họ. Nghĩa là chúng ta được cứu chỉ nhờ ân điển của Đức Chúa Trời, nhưng còn tùy thuộc vào con người. Trong một kết luận cuối cùng nào đó, con người quyết định việc đồng công với ân điển của Đức Chúa Trời, hoặc là họ có thể từ chối ân điển của Ngài, và điều này trở thành điểm mấu chốt quyết định một người có được cứu hay không. Còn học thuyết Augustine thì nói rằng con người hoàn toàn tuyệt vọng trong sự sa ngã và hoàn toàn phụ thuộc vào ân điển của Đức Chúa Trời. Thậm chí, dù trước đó có bất kỳ đáp ứng nào đối với phúc âm, dù có bất kỳ hành động đáp ứng nào đối với phúc âm của Đấng Christ ngay trong lần đầu tiên. Như vậy, chúng ta nhìn thấy rằng cuộc tranh luận hoàn toàn nhằm vào khả năng đáp ứng với phúc âm trong tình trạng sa ngã của loài người. Khi chúng ta suy nghĩ về thuyết tiền định, tôi đã nói, lúc nào cũng có những cuộc tranh luận ngấm ngầm đâu đó đằng sau việc này. Bây giờ, tôi sẽ đưa ra quan điểm của học thuyết Augustine trong loạt bài này. Tôi sẽ cố gắng giải thích, sẽ làm rõ ràng mọi sự chưa hiểu thấu nào đó mà tôi nghĩ rằng mọi người sẽ bị kìm hãm trong vấn đề này. Và nếu có những thắc mắc hay phản hồi nào đó, tôi sẽ cố gắng trả lời và giải thích. Tôi cũng sẽ cố gắng thuyết phục và khuyên lơn mọi người về cách nhìn của Thánh Augustine, vì đó cũng là cách nhìn của sứ đồ Phaolô và đó cũng là quan điểm của Kinh Thánh, là điều duy nhất mà chúng ta nhìn thấy. Tôi sẽ liệt kê ra danh sách những nhà thần học trong lịch sử Cơ Đốc là những người đồng ý với quan điểm của Thánh Augustine, và để cho cân bằng, tôi cũng sẽ liệt kê ra những nhà thần học không tin vào thuyết này. Vậy, trước tiên, chúng ta sẽ nhìn vào quan điểm của Augustine. Xin hãy nhớ rằng, chúng ta không có một định nghĩa rõ ràng nào về quan điểm của Augustine. Đây là nền tảng và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu quan điểm của ông là gì. Những ai đồng ý với quan điểm của Augustine về thuyết tiền định sẽ bao gồm những điều khiến chúng ta ngạc nhiên và có thể những điều này sẽ thách thức một số người. Nhưng trước hết, hãy nhìn vào chính bản thân Augustine từ khi ông đặt lòng tin vào những điều ông đã dạy. Chúng ta có tên Augustine ngay từ đầu tiên trong danh sách của chúng ta. Tôi muốn nói rằng, Augustine là một môn đồ xuất sắc trong số các khía cạnh thần học và giáo lý nữa. Theo nhận xét của tôi, thì người kế tiếp đó là Thánh Thomas Aquinas, có thể Francis Schaeffer không đồng ý về điều này, bởi vì ông nghĩ rằng Aquinas không nên nằm trong danh sách những người tin theo học thuyết của Augustine. Nhưng hãy nhớ rằng Aquinas là người mắc nợ Augustine nhiều nhất trong số các thần học trong lịch sử Hội Thánh. Nhưng kể từ khi Thomas Aquinas trở thành nhà thần học vĩ đại của giáo hội Công giáo La Mã và kể từ khi thần học của giáo hội Công giáo La Mã không còn tiếp nhận quan điểm về sự tiền định của Augustine, thì những người theo đạo tin lành hầu hết đều cho rằng Thánh Thomas cũng như vậy. Người tiếp theo hoàn toàn ủng hộ Augustine và ông là một trong những nhà cải chánh rất lỗi lạc. Ông luôn nhấn mạnh về sự tiền định trong suốt thế kỷ thứ 16 của công cuộc cải chánh đó là Martin Luther. Điều này thật ngạc nhiên bởi vì trên thế giới ngày nay, học thuyết của Luther lại đối lập với những người theo hệ phái trưởng lão. Về phương diện điều này, đó là bởi những lời lẽ châm biếm nhỏ nhặt trong lịch sử Hội Thánh. Là thời điểm ngắn ngủi ngay sau cái chết của Luther, Hội Thánh Lutheran dưới sự lãnh đạo của Philip Melanchthon đã trở lui và không còn tin theo quan điểm của Martin Luther về sự tiền định nữa. Nhưng thật an toàn khi nói rằng Luther viết rất nhiều điều về sự tiền định hơn cả Calvin có thể mơ tưởng, và chẳng có điều gì trong giáo lý tiền định mà Calvin dạy lại không được Luther đề cập trước đó. Vì thế, chúng ta cũng điền Calvin vào đó. Tôi cũng muốn tiếp tục điền vào đây tên của Jonathan Edwards. Hãy nhớ là chúng ta phải thành thật và công bằng trước tất cả những vấn đề này. Nếu quý vị muốn hỏi rằng năm nhà thần học vĩ đại nhất đã từng sống là ai, thì tôi sẽ chẳng thấy khó khăn gì để nhận ra năm nhà thần học vĩ đại này là Augustine, Aquinas, Luther, Calvin và Edwards. Vẫn còn 5 người nữa trong danh sách này, nhưng dù có những thành kiến nào đi nữa, thì tôi sẽ rất yên tâm để nói rằng nếu chúng ta phải hỏi 100 nhà thần học ở bất kỳ hệ phái nào về vấn đề tương tự này, thì có ít nhất 98 trên 100 người sẽ đề cập đến 5 người trong số 10 người mà chúng ta liệt kê ở đây. Nghĩa là ở đây, chúng ta có những người khổng lồ trong niềm tin Cơ Đốc giáo, và nếu tất cả các nhà thần học này đều tán thành quan điểm của Augustine về sự tiền định, thì liệu đây có phải là quan điểm đúng nhất không? Hoàn toàn không, bởi vì cả năm nhà thần học này đều có những quan điểm khác nhau về nhiều khía cạnh, và dầu họ đều tán thành thực tế của vấn đề này, thì không bảo đảm rằng quan điểm của họ nói riêng hay nói chung là đúng nhất được. Chúng ta không có những quan điểm tuyệt đối nào của con người, ngay cả nếu đó là quan điểm của Augustine, Aquinas, Luther, Calvin hay Edwards đi chăng nữa. Không có một quan điểm nào, hay thậm chí là sự tán thành đồng nhất của họ. Nhưng tôi sẽ nói rằng, khi cả năm nhà thần học này tán thành cùng một quan điểm nào đó, thì cũng sẽ phải để ý đến nó. Tôi đã miệt mài với vấn đề này, vì thông thường tư tưởng về sự tiền định của những nhà cải chánh đều bị gạt bỏ một cách rất nhẹ nhàng, giống như sự sai lạc của thuyết Calvin. Và đó chỉ là một sự việc không có thật trong lịch sử. Bây giờ, chúng ta hãy nhìn sang những đối tượng không tán thành quan điểm của Thánh Augustine, và họ cũng là những nhà thần học. Họ là Pelagius, Erasmus, Finley, Wesley, Arminius. Và đây là những cái tên rất nổi bật khi nhắc đến lịch sử hội thánh. Tôi biết rằng có những người đang biện luận nhằm bênh vực cho những con người này rằng thật không công bằng khi liệt kê 5 người này vào bảng xếp hạng đó. Hãy nhớ rằng tất cả những nhà truyền giáo nổi bật trên thế giới ngày hôm nay đều nằm trong danh sách này, và đây mới chỉ là những con số rất nhỏ tạm thời mà thôi. Điều khiến tôi ngạc nhiên đối với bản xếp loại này đó là hầu hết các nhà am hiểu kinh thánh uyên bác đều không nằm trong danh sách này. Chúng ta không thể tìm thấy bất kỳ người nào như vậy ở đây, nhưng có lẽ khi chúng ta nhìn vào những số tạm thời này thì chúng ta cũng nhận thấy có chút gì đó khác biệt. Chúng ta cũng đưa vào những cái tên khác như Francis Schaeffer, Gordon Clark, Cornelius Van Til. Và tất cả những nhà thần học theo hệ phái trưởng lão cũng như anh giáo, những người theo tân giáo như Parker và Zuger và Roger Nicol, mặt khác những người không tin vào quan điểm của Augustine như Carl Finick, John Warwick, Montgomery, Norman Chrysler. Còn những nhà lãnh đạo nổi bật khác nữa trong thế giới tin lành đương thời như Billy Graham, dù không phải là nhà thần học, nhưng ông là một lãnh đạo cơ đốc quan trọng, vẫn phải liệt vào danh sách những người không tán thành quan điểm của Thánh Augustine. Nhưng trong bất kỳ trường hợp nào thì điều tôi muốn nói ở đây đó là cơ đốc giáo đang bị chia rẽ, và tôi muốn chúng ta có được sự lưu ý cần thiết nếu chúng ta đối lập với quan điểm về sự tiền định của Thánh Augustine trong ánh sáng rất thực tế mà chúng ta đang nhìn thấy ở các giáo sư trong hội thánh là những người đã tán thành quan điểm này, thì tôi nghĩ rằng chúng ta cần nhìn lại một cách nghiêm túc hơn trước khi bỏ lỡ điều này. Tôi nghĩ họ đã cảnh báo đủ với sự tôn trọng mà chúng ta cần phải lưu ý đến những điều họ đã nỗ lực dạy dỗ trong hội thánh về quan điểm này. Chúng ta sẽ đi vào những định nghĩa rất cơ bản sau đây. Cụm từ sự tiền định trong tiếng Anh được hình thành bởi hai từ, đó là trước đó và sự đâm rễ. Hãy nghĩ xem, nếu chúng ta sinh ra tại một thành phố nào đó là bởi vì thành phố đó đã được định trước là nơi chúng ta phải sinh ra. Bất kể khi nào chúng ta muốn đặt vé trước đại lý bán vé đi du lịch, thông tin họ cần phải biết đó là nơi đến của chúng ta muốn đi đâu. Khi chúng ta đề cập đến giáo lý tiền định, chúng ta không đang nói đến một trường hợp tình cờ nào đó Đức Chúa Trời khiến một sự việc xảy ra bất thường. Như thể chúng ta bị định phải ở ngay tại vị trí của chúng ta hiện giờ vậy. Giáo lý tiền định đặc biệt quan tâm đến câu hỏi có liên quan đến số phận đời đời của chúng ta sẽ như thế nào. Chỉ có hai câu trả lời cho toàn thể nhân loại, đó là thiên đàng hay địa ngục, tức là chúng ta sẽ ở trong sự cứu rỗi hay ở dưới sự đoán phạt đời đời. Và ý nghĩa chính xác nhất về sự tiền định không hề liên quan đến những câu hỏi mỗi ngày như liệu viên phấn này có rớt xuống đất chăng vì nó đã được định phải như vậy rồi. Điều này rơi vào phạm trù thần học có liên quan đến ý định thiên thượng và những câu hỏi truyền thống về thần học như Đức Chúa Trời có thể trị trên tất cả mọi sự vật sự việc xảy ra mỗi ngày không. Nhưng giáo lý tiền định đúng đắn lại quan tâm đến câu hỏi về sự cứu rỗi và điều gì đã có trước khi chúng ta xuất hiện trên thế giới này. Sự tiền định phải có sự can thiệp của Đức Chúa Trời tác động đến hậu quả sau cùng của cuộc đời chúng ta. Có lẽ điều này khiến chúng ta cảm thấy lạ lẫm, nhưng với Thánh Augustine và tà thuyết bán Pelagius, điều quyết đoán về sự tiền định là công tác của Đức Chúa Trời. Sự tiền định cần phải có sự lựa chọn của Đức Chúa Trời đối với sự cứu rỗi, sự lựa chọn của Đức Chúa Trời trong việc cứu rỗi loài người. Và điều này cũng có thể khiến chúng ta ngạc nhiên, tức là cả hai phe đối lập này đều nhất trí về sự lựa chọn của Đức Chúa Trời đối với hậu quả cuối cùng của loài người từ trước khi được sinh ra trên đất này. Thật vậy, ngay từ khi sáng thế, như chúng ta đọc thấy trong Ê-phê-sô, đó là Đức Chúa Trời lựa chọn những người ngay từ trước khi sáng thế, trước khi lập nền trái đất. Chúng ta có ngạc nhiên về điều này không? John Wesley, Philip Melanchthon đều tin điều này. Vậy, đâu là điểm gây ra sự chia cắt này? Dựa vào đâu chúng ta cho rằng mình được Đức Chúa Trời cứu rỗi từ trước khi sáng thế? Có phải sự chọn lựa của Đức Chúa Trời để cứu rỗi chúng ta dựa vào những gì Ngài nhìn thấy trước về cuộc đời của chúng ta chăng? Và bởi đó, khi nhìn vào thời gian, Ngài biết chúng ta sẽ đáp ứng một cách tích cực với phúc âm, rằng chúng ta sẽ tiếp nhận Đấng Christ khi cơ hội đến chăng? Biết trước rằng chúng ta sẽ chọn Đấng Christ nên Đức Chúa Trời chọn để cứu rỗi chúng ta, nhưng sự lựa chọn của Ngài tùy thuộc vào quyết định của con người. Vì thế, Đức Chúa Trời đang chọn chúng ta để cứu chúng ta, nhưng Ngài chọn chúng ta bởi vì Ngài nhìn thấy trước cuộc đời của chúng ta. Quan điểm của Augustine thì hoàn toàn trái ngược. Ông nói rằng Đức Chúa Trời nhìn thấy trước cuộc đời của chúng ta và không có quyết định nào có thể ảnh hưởng đến sự chọn lựa của Ngài khi Ngài chọn chúng ta. Rằng sự chọn lựa của Ngài hoàn toàn tùy thuộc vào ý muốn của Ngài, không cần phải nhìn thấy những điều chúng ta có hay không có trong tương lai. Đó là trọng tâm của vấn đề. Dẫu chúng ta có đáp ứng hay không đáp ứng với tiếng gọi của phúc âm, thì sự chọn lựa của Ngài không bị tác động bởi những điều đó. Ngày nay, có những điều chúng ta đang giữ lấy rất bình thường, và sau khi nhất trí vài điểm nào đó, thì sự bất đồng xảy ra, và điều đầu tiên mà mỗi cơ đốc nhân cần nhất trí, đó là Đức Chúa Trời mà chúng ta đang thờ phượng. Ngài là Đức Chúa Trời tối cao, công việc cả thể của Ngài trong sự cứu rỗi là điều đã, đang và sẽ chia cắt chúng ta. Vì thế, chúng ta sẽ cùng suy ngẫm khái niệm về sự tể trị toàn quyền tối cao của Đức Chúa Trời.
Lạy Cha yêu thương của chúng con cảm tạ Ngài vì đã bày tỏ chính mình qua lời của Ngài, qua các đầy tớ trung tín trong lịch sử hội thánh, và đặc biệt là qua lễ thật về sự tiền định. Một lễ thật khiến tâm trí chúng con khiêm nhường, run sợ, nhưng cũng đầy vững tin và hy vọng. Chúng con nhận biết rằng nếu không có ân điển đời đời của Ngài thì không ai trong chúng con có thể được cứu rỗi, không bởi việc làm, không bởi ý chí tự thân, không bởi sự khôn ngoan của con người, nhưng chỉ bởi lòng thương xót đời đời của Ngài đã chọn chúng con trong Đấng Christ trước cả khi sáng thế. Chúng con cảm tạ Chúa vì sự chọn lựa đó không dựa trên điều gì nơi chúng con, nhưng hoàn toàn bởi ý chỉ tốt lành của Ngài. Chúng con được yên nghỉ trong chân lý rằng Ngài là Đấng khởi đầu và cũng là Đấng hoàn tất đức tin của chúng con. Cả sự khởi đầu, hành trình và kết thúc đều nằm trong tay Ngài. Xin Chúa tha thứ cho chúng con nếu chúng con từng chống nghịch, từng kiêu ngạo hay cố gắng đặt lý trí mình lên trên mặt khải của Ngài. Xin dạy chúng con không tranh cãi vô ích, nhưng tìm kiếm sự hiểu biết với lòng kính sợ, khiêm nhu và yêu thương anh em mình, kể cả những người chưa cùng quan điểm. Lạy Chúa, xin Thánh Linh Ngài dẫn dắt chúng con đi sâu hơn vào lễ thật, giúp chúng con biết kính sợ Ngài hơn, yêu Ngài hơn và sống một đời sống xứng đáng với sự kêu gọi thiêng liêng mà Ngài đã dành sẵn từ trước muôn đời. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Chúa Giêsu diệu vinh trên khắp trời đất, hát khen tình yêu vinh sinh, vinh hiển quyền phép, tôn quý xin dâng lên Ngài đây. Danh Chúa Giêsu giành được yêu kính muôn đời. Như đấng trăng hiền, Chúa Giêsu chăm sóc con hoài, trong mỗi giờ phút Chúa đưa bàn tay đỡ nâng. Con sẽ truyền ba ơn Chúa bao la sâu nhiệm thay, vui sướng chúc tôn ca ngợi danh Chúa đến ngày. Chúc tôn Chúa luôn. Dâng tiếng tùng mỹ lên khúc Chúa Giêsu diệu vinh, tuôn huyết chiều chết, Chúa vô trụ của chính con, nương náu vàng đá nơi Chúa ban cho con cày trong, cây gỗ xưa kia nơi Ngài mang hết bao tội. Đau đớn ô thôi, Chúa Giê-xu đem chấp trên mình, che phủ đời sống của con bằng ơn lớn lao. Con sẽ truyền bá ơn Chúa bao la sâu nhiệm hay, vui sướng chúc tôn ca ngợi dành Chúa đến ngày. Chúc tôn Chúa luôn. Hay ha. Chúc ban. Hay ha. Chúc ban. Dâng tiếng cùng mỹ lên của Chúa Giêsu diệu vinh. Trên cõi trời cao, các thiên thần đang hát vang. Ngôi Chúa bền vững cho đến muôn thu luôn còn nguyên. Cùng kính hiến dâng vương miền lên hết cho Ngài. Christ sẽ lại hồi với muôn hào quang, với uy quyền, vinh hiến quyền phép, tin rằng thuộc riêng Chúa thôi. Con sẽ truyền bá ơn Chúa bao la sâu nhiệm thay, vui sướng chúc tôn ca ngợi dành Chúa đêm ngày. Chúc tôn Chúa luôn. Hay ha. Chúc tan. Hay ha.
Ngài ngự trên chốn cao sang, lòng con dâng tiếng ca vang. Ngài ngự trên chốn cao sang, lòng con dâng tiếng ca vang.
Hay ha.
Ngài ngự trên chốn cao sang,
chúc tan.
Khen Đức Giê-hô-va trong nơi thánh Ngài. Hãy ngợi khen Ngài trên bầu trời về quyền năng Ngài. Hãy ngợi khen Ngài vì các việc quyền năng Ngài. Hãy ngợi khen Ngài tùy theo sự oai nghi cả thể của Ngài. Hãy thổi kèn ngợi khen Ngài, gảy đàn sắt đàn cầm mà ca tụng Ngài. Hãy đánh trống cơm và nhảy múa mà hát ngợi khen Ngài. Hãy gảy nhạc khí bằng dây và thổi sáo mà ca tụng Ngài. Hãy dùng chập chọa dội tiếng, mã la kêu rền mà ngợi khen Ngài. Phàm vật chi thở, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Hallelujah, hallelujah.